This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Marco Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn với những chuyện xảy ra khi lưu thông trên đường, cũng như phải làm sao để bảo đảm sự an toàn đối với những vấn đề an ninh trật tự xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943, để trò chuyện và hỏi đáp với anh Michael Bùi nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160. Xin lỗi, tại vì Michael không có ra cái số đó, Michael block cái số. Cũng giống như quý vị mà cũng đã nói thường như quý vị, khi nào quý vị bắt điện thoại lên và số mà nó để chữ spam please hay là gì đó thì quý vị cũng không nên bắt. Nhưng mà chắc bữa nay nó cái số đó làm sao, bởi mà cổ lắc nó bởi vì anh mới gọi không được. Rồi, vâng, cũng giống anh Nhiễm Nghiêm cũng đã nói, Michael cũng làm cho Sở Cảnh sát của Dallas cũng 21 năm rồi. Trong 21 năm đó thì cũng mười mấy năm Michael làm ở ngoài, trong 21 năm thì Michael cũng giữ nhiều cái bộ, làm nhiều cái bộ phận ở trong Sở Cảnh sát của Dallas. Thứ nhất là làm patrol ở ngoài đường, rồi thứ hai Michael cũng làm ở trong những cái đơn vị nhỏ nhỏ như là Vice hay là Narcotics hay là những cái đơn vị mà chuyên môn đi nó thay vì trả lời 911 á thì Michael đi làm những đó, thì sau này Michael đã chuyển qua bên làm bên thanh tra, bên sở thanh tra của thành phố Dallas để điều tra những về những cái vụ mà đâm chém bắn giết này nọ đó. Thì nó cái những cái đó thì nó thời gian nó lâu hơn, nó làm nhiều hơn và mình viết những cái, tại vì nếu mà mình đã làm trong cái đó thì tất cả những cái gì cũng như quý anh chị cũng đã biết, mình muốn dùng một cái gì, muốn coi một cái gì, hay là muốn vô nhà người ta bắt buộc mình phải có một cái chát tòa, ngoại trừ mình phải có một cái chát tòa thì Michael viết rất là nhiều chát tòa. Cái chát tòa đó thì mình phải đưa ra ngoài ông tòa và ông tòa ông đọc để ông coi mình có đủ bằng chứng để xin cái chát tòa để vô nhà người đó, mua xe người đó hay là mua coi cái điện thoại của người đó, thì cái công việc này nó rất là thời gian nó rất là dài. Và làm ở trong này rồi Michael mới biết là cái technology nó khác giống như 20 năm về trước, là mình có thể điều tra ra được cái người hung thủ hay là cái người đó, giống như là một cái sự việc mà một người bị bắn ở trên New York, ông CEO gì đó, thì nó cũng điều tra ra, nó tùy, tại vì cái máy quay phim nó rất là nó everywhere, bởi vậy thì nó có thể điều tra ra được. Thì cái job của Michael cũng vậy, nó cũng Michael cũng phải depend on vào những cái máy quay phim này nọ để mà mình điều tra ra được.
Vâng, cảm ơn anh. Thì thưa quý vị, chương trình vẫn đang bắt đầu. Thì nếu quý vị có những câu hỏi với anh Michael Bùi thì quý vị có thể gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì thời gian vừa rồi thì tại Dallas Fort Worth có những cái gì mà anh cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa anh?
Cũng không có gì, nhưng mà quý vị cũng biết là cái mùa holiday nó mình cũng chỉ còn có 2 tuần nữa là mình bắt sắp sửa qua bước một cái năm mới. Hy vọng là một cái năm người ta rất là trông chờ vào cái ngày mà ông tổng thống Donald Trump để ông nhậm chức, để coi cái những cái sự việc gì mà ông đã hứa có thể làm được hay không. Nhưng mà so far mình thấy là cũng thế giới nó cũng im ả, nhất là những cái trạng thái như là những người dân tị nạn, dân illegal immigrants này nọ đó, thì nó cũng mình cũng cách đây chừng hai mấy tiếng thì mình cũng đã nghe là cái ông Boris Johnson được đề cử của tổng thống cũng đã ngồi xuống nói chuyện với ông mayor của thành phố New York, ông thị trưởng của thành phố New York, và hai bên cũng đã đồng ý là khi mà nhậm chức thì những người mà tội phạm mà đã đến Mỹ mà bị bắt hay là bị gì đó, những người đó sẽ được trục xuất trước nhất, rồi từ từ nó sẽ tại vì quý vị cũng thấy là cái số mà người mà đột nhập vô trong vòng 4 năm vừa rồi dưới thời ông Biden đó, mình nói lên cả triệu chứ không phải là chỉ có mấy trăm ngàn. Cái này chưa có nước nào mà giống như nước Mỹ mà để cho người dân bất hợp pháp mà người ta tràn vô như vậy, chưa có nước nào hết. Thì từ đó tới giờ mình cũng có thể mình có thể nói là từ đó đến giờ chưa có nước nào hết. Với lại cái số mà Michael cũng thấy, số mà người tị nạn của nước mà Venezuela đó, nó xuống Dallas này cũng nhiều, mà nó xuống phần đông ở dưới North Dallas. Michael cũng thấy rất là nhiều cái apartment và nó đậu xe ra rất là nhiều. Michael cũng thấy bắt đầu là cái số mà di dân nó rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là quý vị cũng nên cảnh giác là tại vì Michael cũng mới làm một dự án cái chợ mà Target đó, nằm ở dưới downtown ở Haskell đó, thì ở đây á, mình biết rất là có nhiều người homeless, mà nhiều người homeless không phải là nhiều người nào người ta cũng bị bình thường, nhiều khi người ta cũng bị về mental health, về cái tâm thần của người ta nó không có được tốt á, thì có thể là cái thời buổi này, even là mình cũng vậy, cái thời gian mà trong vòng những ngày lễ đó, trí não của mình nó cũng không có được tập trung mấy này nọ đó, thì giống như mấy người homeless cũng vậy, người ta cũng có cái thời gian mà người ta trải qua vậy, và người ta đâm ra cái đầu óc người ta không có được tỉnh táo. Và cái vụ mà Michael làm đó là cái người đó đã đâm một người khách hàng đi shopping ở Target. Chút xíu nữa anh này là có thể là bị tử nạn rồi, nhưng mà mình cũng nên để ý những cái chỗ công cộng mình đi là cùng mình phải nên để ý, nhất là ở trong những cái phòng restroom. Với cái trường hợp này thì anh này anh bị đâm vô ngay cái trong phòng bathroom của Target, thì quý vị cũng nên để ý chung quanh, không những là chung quanh chỗ mình ở mà chung quanh chỗ mình đi chỗ nào mình cũng phải để ý hết, chứ mình đừng có ý. Cũng giống như bây giờ mình đi xuống dưới đường, mình cũng đừng có ý là mình nghe, mình xuống đường là mình được ưu tiên, người ta sẽ không có tránh mình. Nhưng mà rất là nhiều người bây giờ người ta chạy xe, người ta on phone hay là người ta bất cẩn cái gì để người ta đụng mình. Lúc đó người ta đụng mình cũng có thể là người ta chỉ là bị một cái chích kích này nọ thôi, nhưng mà mình bị một cái bill cũng không có nhỏ đâu. Thì bởi vì mình đi xuống dưới đường mình cũng phải coi trái coi phải, make sure là mình ấy dậy, đừng có dí mắc vô những cái phone của mình, có thể là xảy ra những cái tên, những cái đấy, nhất là cái những cái chỗ mà ở dưới downtown này nọ đó, những cái chỗ mà mình đi mà mình băng qua đường mà xe người ta có thể quẹo nhiều người, người ta không có nó không có đợi cho mình đi, mà người ta cứ thấy đèn xanh đỏ đó người ta quẹo thôi, thì cái đó cũng quý vị cũng nên cẩn thận vào những cái trường hợp như vậy. Phần đông thì Dallas thì cũng có như vậy thôi. Nếu mà quý vị cũng nên cẩn thận cho những cái package của mình ở trên những cái lúc mà mình đi mình order này nọ đó, mình nên order những cái, nếu mà cái package nó nhỏ đó thì mình nên order gửi tới một cái chỗ nào để mình có thể gần nhà để mình pick up, thì nó không có tiện nhưng mà nó cũng đỡ cho mình đỡ phải mất mát rồi mình phải gọi, rồi có thể là nó sẽ trả lại cho mình nhưng mà mất cái thời gian của mình đưa những cái món quà đó, thí dụ mình món quà đó cho người ta, cho người thân hay là cái gì đó, thì mình cũng nên cẩn thận.
Dạ, thì hồi nãy anh có kể trong vụ Target đó thì nguyên nhân sao bị đâm anh, do tranh cãi gì đó hay là bị cướp?
Không có tranh cãi gì hết. Dạ, Michael trích ra cái đoạn video ở đó đó, thì cái người mà đâm á, cái hung thủ á, là cái ông đó đó, ông đã vô cái phòng bathroom 45 phút trước rồi, và nhiều người nhân chứng nói là người ta khi mà người ta dùng cái bathroom á, người ta thấy ông ngồi trên một cái sink và ông cứ nói lẩm bẩm trong người là bữa nay là ông sẽ phạm tội, nhưng mà người ta chỉ thì dĩ nhiên là những người ta nó không phải chuyện của mình thì người ta cũng không có để ý. Tới cái lúc mà 45 phút sau thì cái anh kia ảnh chỉ mới vô cái Target có mấy phút rồi, ảnh đi vòng vòng rồi ảnh ghé ngang qua cái bathroom để ảnh rửa tay, và ảnh vừa vô một phút sau thì ảnh thì cái người hung thủ đó chạy ra, và sau cái người đó chạy ra thì tới cái lượt anh đó, anh chạy ra và anh đã có ôm cái cổ của anh ta, tại vì cái người đó nó đâm vô cái cổ, thì Michael thấy cái người đó thì Michael cũng làm một cái tờ giấy như là bản thông báo cho tất cả của nhân viên cảnh sát của sở cảnh sát Dallas á. Thì ba ngày sau vô tình cũng cái người này đã được thấy bởi mấy người cảnh sát, người ta thấy được, và cái người này vẫn mặc những cái đồ đó y chang giống cái ngày đó, và cái người đã bắt thì có đem tới, Michael có hỏi cung những cái người đó, và cái người đó thì người ta cũng không có nhận là anh đó, anh đâm cái người kia, nhưng mà anh cũng đã nói một câu thì mình cũng cảm thấy là anh nói là nếu mà anh đâm những người nào mà vô cổ là những người đó chết. Thì Michael cũng có hỏi một câu là ok, Michael cũng muốn nói là tôi thấy camera, tôi chỉ biết là Michael chỉ nói bluffing này thôi. Thì Michael nói là ok, vậy nếu mà Michael chỉ muốn biết là tại sao cái lý do anh nó đâm cái anh này thôi, để Michael có thể tới nói chuyện cho cái người này. Thì cái anh đó mới nói là ồ, cái anh đó chưa chết hả? Thì cái dĩ nhiên là mình biết là cái anh đó là anh đã đâm cái người đó, và anh tưởng là anh đã đâm là cái người đó sẽ chết rồi, nhưng mà thật ra cái người đó chưa chết. Thì nó cũng tại vì cái tâm lý của những người mà bị homeless, anh, người ta cái đầu óc người ta không có tỉnh táo, hay là người ta không có thuốc gì đó, thì người ta có thể đâm ra hoảng loạn, rồi người ta chỉ làm những gì mà ở trong đầu người ta kêu làm cái đây, làm cái gì thì người ta làm cái đó.
Vâng, cảm ơn anh. Và qua cái chia sẻ của anh Michael Bùi thì quý vị hãy nhớ cẩn thận, nhất là khi mà quý vị đến những nơi vắng người. Cái red room cũng là một nơi rất là vắng, và những cái parking lot vào ban đêm thì nói chung quý vị cũng nên để ý, trong cái thời buổi hiện tại di dân bất hợp pháp đang ở Hoa Kỳ rất nhiều, cho nên mình nên nhìn trước nhìn sau, đi trên đường xem có ai đi theo dõi mình không, để mà có thể ngăn ngừa và có thể báo kịp thời báo cho 911 để mà họ hỗ trợ mình nhé. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân đến với quý vị 2 tuần 1 lần và mỗi sáng thứ 6. Thì ngay bây giờ nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi với anh Michael Bùi thì có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Chắc là anh Michael Bùi có nghe một cái thông tin ở bên tiểu bang Oklahoma cũng gần đây thôi, là một người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt, một cụ ông 71 tuổi đã bị một officer cảnh sát tiểu bang Oklahoma nói chung là làm chấn thương đó. Thì cái vụ này rất là ồn ào, không biết anh có chia sẻ gì thêm, ý kiến gì về vấn đề này không thưa anh?
Michael cũng có nghe cái vụ này, và cũng đã thấy một cái đoạn viên của cái vụ đó, nhưng mà Michael cũng không có chắc chắn là người nào cái chuyện nó xảy ra như thế nào, nhưng mà với cái bản mẫu tin á, là cái bác này bị chặn lại, và khi mà người cảnh sát đó kêu bác ký tên vô cái tờ giấy đó thì bác không có đồng ý, và bác có thể bác có đi ra xe và hai bên nói chuyện với nhau hay là cái gì đó, và cái người cảnh sát này đã quật bác xuống và đã làm chấn thương cái đầu của bác. Thì trong cái đoạn phim đó Michael thấy như vậy á, thì đối với Michael là một người cảnh sát á, thì Michael thấy là cái người cảnh sát này là sai, chứ không phải không có đúng cái làm cái việc đó. Đúng, có thể là bác này nhiều người mình đi làm cảnh sát mình cũng phải để ý tới phải coi background của cái người mà mình đang nói chuyện là như thế nào. Thí dụ như người Á Châu mình, hay là người mình có cái phong tục là hay nói gần sát mặt và cử động tay chân này nọ đó, thì cái đó là cái culture của mỗi một cái dân tộc đó, thì mình cũng phải để ý biết là dân tộc nói chuyện như thế nào, người Tàu nói như thế nào, người Đại Hàn nói như thế nào, người Việt nói như thế nào, mình cũng phải để ý những cái đó để mình có biết cách để mình cư xử. Thì với cái có thể là bác này bác nói chuyện bác già, và có thể là bác tiếng Anh bác không có được để cảm xúc để nói cho cái người cảnh sát hiểu là tôi không muốn ký tên, có thể là tôi không có nhận, tôi không có lỗi. Thì cái người cảnh sát này thấy bác cua tay, và có thể là bác này vô tình trúng vô cái người cảnh sát đó, thì cái người cảnh sát đó người ta viện cớ là cái bác này đục vô người cảnh sát đó, có nghĩa là gây bạo lực cho cảnh sát, không có để thi hành nhiệm vụ đó, thì có thể là như vậy, thì người ta mới vật cái bác này xuống. Nhưng mà đối xử với một người già như vậy đó, thì cũng không có nên. Mình thấy rõ ràng thì Michael biết là chắc chắn là cái người cảnh sát này sẽ bị khiển trách, có thể là bị đuổi, và bác này có thể thua kiện với cái thành phố đó. Tại vì Michael nhìn qua cái cuộn phim đó là nếu mà thí dụ nha, nếu mà một người da đen mà bị làm gì là Michael có nghĩ là có thể là tin tức nó còn nhiều hơn như thế này nữa. Bởi vậy mình thì đối với Michael thấy như vậy là cái người cảnh sát này là sai, hoàn toàn sai. Thì Michael cũng xin nhắc lại cho quý vị, ở trong tiểu bang, ở trong thành phố Dallas này hay là tiểu bang Texas này, khi mà cảnh sát kêu quý vị ký vô cái tờ giấy phạt á, không có nghĩa là quý vị nhận tội là quý vị đã làm ẩu, đã phạm luật nha. Người ta kêu quý vị ký vô cái tờ giấy đó để có nghĩa là quý vị hứa là sẽ giải quyết cái tờ giấy phạt này như thế nào, một là ra tòa, hai là trả tờ giấy phạt, chỉ có vậy thôi. Chứ định đoạt mình có tội hay không tội á, bất cứ một cái hình phạt nào cũng đều phải ra tòa hết. Ở nước Mỹ này là vậy, mình có cái ngày để mình ra tòa để được mình bào chữa cho một cái việc của mình làm có đúng hay không, chứ không phải là đứng đó mình cãi với cảnh sát. Tại vì nhiều khi có nhiều người ta nói chứ cảnh sát đã chặn lại là anh chạy quá tốc độ, và cái người đó đòi hỏi cái người cảnh sát phải cho cái máy tốc độ. Nếu mà cái người cảnh sát đó người ta thích, người ta cho coi á, thì người ta coi, còn nếu không người ta không muốn coi, người ta có thể trình ra tòa. Thì lúc đó mình phải có, bởi vì người ta nói là nếu mà người ta không có cho mình coi, mình cũng không có bắt buộc cho cảnh sát, tại vì cái chỗ mà cảnh sát chặn lại á không phải là cái chỗ mà để xử là anh đúng hay anh sai, anh muốn biết đúng hay sai là phải ra tòa. Bởi vì cái tờ giấy mà nếu mà mình không có ký vô tờ giấy đó thì that's fine, người cảnh sát có thể viết vô là refuse to sign, có nghĩa là không có đồng ý để viết xuống này thôi. Và cái người cảnh sát, quý vị nên nhớ cái tờ giấy phạt là cảnh sát nó có hai cái option, một là cho mình ba cái option, một là cho mình đi với cái lời cảnh cáo, hai là cho mình cái tờ giấy phạt, và ba là có thể bắt mình vô tù nha, chứ không phải là cái tờ giấy, không phải là mình chạy xe mà không, mình không có bằng lái là cảnh sát bắt buộc phải cho mình giấy phạt. Cảnh sát có quyền bắt mình vô tù nếu mà xe mình không có bảo hiểm hay là mình không có cái bằng lái, cảnh sát có quyền, tại vì cảnh sát nó sẽ có cái option để cho viết cái gì, tại vì nó không có nó mất thời gian để cho cảnh sát bắt vô tù. Chứ đừng có nghĩ là những cái việc đó là cảnh sát phải cho mình giấy phạt, cảnh sát có quyền bắt mình vô tù, mà khi mà mình làm khó dễ cho cảnh sát á là mình phải bị bắt vô tù. Với cái bắt vô tù á thì dĩ nhiên là mình bị bắt vô tù thì cái gì thứ nhất là mình phải phải tự mình phải phải bond mình ra, rồi cái xe mình bị cẩu đi rồi mình phải tốn tiền, nó rất là tốn tiền. Bởi vì nếu mà mình muốn muốn cải với lại cái thiết kế đó thì mình nên ký vô đó, rồi bắt đầu xong đó mình phải set up một cái ngày với tòa để mình ra tòa để mình bằng đưa lên những cái bằng chứng của mình là mình đúng, thì cái đó là cái tốt nhất, chứ đừng có cãi với cảnh sát, tại vì nó cũng không có tốt, tại vì mình đâu có biết được cảnh sát đó, lúc đó cái nó đang nghĩ như thế nào, hay là cái đầu óc nó như thế nào, hay là nó mới vừa làm xong một cái chuyện có thể gây ảnh hưởng về rất tâm lý nó rất là lớn. Nó không có được, hai bên không có được, và hai bên nói qua đó lại hai bên không có ai nhường nhịn nào, thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện như vậy.
Vâng, qua lời chia sẻ của anh Michael Bùi thì quý vị biết rồi đó, thì anh có nói rằng khi mà quý vị ký giấy tờ gì không có nghĩa là quý vị nhận tội, cho nên tội đúng hay sai thì khi ra tòa mới biết được, cho nên tốt nhất là quý vị nên nghe lời, nên tuân theo cái mệnh lệnh và những cái yêu cầu của các officer nha. Chứ nếu mà quý vị cãi lại, nhiều khi mình thứ hai nữa, tiếng Anh mình không rành nữa, cái ngôn ngữ mình không rành nữa, khi nói vừa rồi bất đồng đó thì có thể xảy ra những cái chuyện đáng tiếc. Mà cảnh sát Mỹ thì ai cũng to cao hết, mà người Việt Nam mình rất là nhỏ con, nên lỡ có chuyện gì ra thì mình cũng bị thương, ít nhất là bị thương gãy xương rồi thì cũng rất là phiền phức, thưa quý vị. Và nhưng mà Dũng Nghiêm nghĩ rằng qua cái bản tin vừa rồi, hồi nãy Dũng Nghiêm có hỏi anh nó, thì cũng có bản tin nói rằng là ở trên toàn quốc của Hoa Kỳ thì có từ 30-40% những cái chết do cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức. Có nghĩa là đè nè, rồi đè xuống đường, bẻ tay, sử dụng súng điện laser nữa. Thì đối với những người mà officer cảnh sát nghi để mà họ có thể bảo vệ một hay nhiều người nào đó, thì hỏi anh rằng có phải cảnh sát được huấn luyện như vậy, hay là vì cái rủi ro đối với tính mạng của cảnh sát quá cao cho nên cảnh sát hơi lo sợ quá mà làm mạnh tay như vậy hả? Phải anh Trâm Bài của Bùi?
Dạ, cái người cảnh sát mà khi mà người ta đã ra tay á, là người ta muốn control cái người đó, để cho cái người đó không có quay lại, có thể phản công lại. Thì những cái thế hay là những cái vật dụng trong người cảnh sát á, người ta có thể dùng. Tại vì nha, với một người, thí dụ Michael kêu gọi một Michael muốn bắt một người mà người đó bỏ chạy, thì Michael có thể dùng súng điện để bắn cái người đó, để cái người đó không có được chạy nữa, và cái người đó để Michael bắt. Hay là nếu mà một người Michael còng tay, thí dụ còng tay mà anh giật cái tay ra, thì Michael có thể dùng cái baton, hay là dùng cái thuốc xịt, hay là dùng những cái thế để Michael có thể đè xuống. Và khi mà mình tại vì khi mà mình đè xuống một người đó, nếu mà cái người đó mà người ta mạnh hơn cái người cảnh sát, tại vì kỳ cảnh sát mình đừng có nghĩ, bởi vì mình nói đừng có nghĩ là người ta nhỏ con và người ta không có khỏe, mình đâu có biết được. Tại vì xung quanh người cảnh sát người ta vừa có áo giáp, vừa những cái bell này nọ, nó có thể vướng rất là nhiều. Trong khi một cái người kia người ta không có mặc cái gì, không có gì vướng hết, người ta mặc quần short giống như đồ thể thao, người ta có thể là nhanh chân hơn. Bởi vì khi mà cảnh sát mà người ta ra tay á, cái sức của người ta ra tay á là người ta phải áp đảo cái người kia. Và khi một người kia mà bị đè xuống á, thì thường thường cảnh sát á, người ta dùng những cái chân và người ta để lên, người ta ám lên cái lưng, chứ không có để lên cổ nha, tại vì cái đó mình không có được dạy, thì có thể làm cho nghẽn cái đường thở mình. Nhưng mình có thể dùng để mình bẻ tay, tại vì bẻ tay làm sao? Không phải là mình muốn bẻ tay, nó gọi là pain compliance, có nghĩa là mình cho cái người đó đau để cái người đó chịu thua. Thì nếu mà muốn bẻ đau mình phải bẻ, chứ mình không có phải là bẻ quặt cái tay để mình gặm lại kể đây. Mình bẻ tại vì những cái đồ trong người của mình bẻ thì nó sẽ đau. Nó đau trước khi mà nó bị gãy hay là cái gì đó. Thì những cái người đó mà cảnh sát dùng á, để cho cái pain compliance, có nghĩa là để cho cái người đó thấy đau và chịu thua. Cũng giống như là mình coi những cái phim là những cái phim mà cũ hồi xưa đó, người ta dùng cái mức tra tấn này nọ đó, tra tấn làm sao để cho cái người đó chịu không nổi cái sự đau đớn và sẽ khai ra. Thì cũng giống như cảnh sát cũng mình cũng dùng sự đau đớn để cho cái người đó nghe lời và không chống cự lại. Còn những cái súng điện hay là những cái gì đó, thì những cái súng đó người ta đúng ra là không có làm chết người, nhưng mà cũng có thể làm cho cái người đó, thí dụ cái người đó người ta đang bị đang say thuốc này nọ đó, có thể trong người hay là có gì đó nó có thể làm ảnh hưởng tới cái khi mà cái dùng cái đó, tại vì nhưng mà mình dùng cái đó mình không có thể nào mình biết được cái người đó đã dùng qua thuốc này nào chưa, mình không có thể biết được. Mình chỉ biết là mình không phải là dùng súng để làm chết người hay là làm bị thương nặng, tại vì cái điện thì nó chỉ là 5 giây thôi. Nó bắn vô người thì nó chỉ là giật 5 giây thôi. 5 giây sau thì cái người đó cơ thể cái người đó sẽ trở lại bình thường. Và nếu mà người đó chống cự lại nữa và người cảnh sát có thể bấm thêm một lần nữa, một tràng nữa là 5 giây. Thì cái đó phải tùy theo mỗi người anh.
Vâng. À, còn vài phút cuối chương trình thì xin mời anh Michael Bùi có thể nhắc đến quý thính giả. Sắp tới là cái dịp lễ Giáng sinh thì mọi người sẽ đi du lịch rất nhiều, đi chơi rất nhiều. Thì khi mà mọi người muốn ra phi trường hoặc là đi lưu thông trên đường mà khi mang súng thì phải làm gì thưa anh?
Thì với cái thời tiết này thì dĩ nhiên là cái mùa đông này thì cũng ít này ai đi mùa cái Thanksgiving người ta chạy xe nhiều. Nhưng mà thường thường Christmas hay là hãy người ta cũng đi máy bay nhiều. Thì quý vị cũng biết là ở phi trường DFW này là rất là nhiều xe đã bị mất. Và cũng có một nhóm nó chuyên môn ăn cắp xe của mình ở ngoài phi trường. Bởi vì cái tốt nhất là mình đi nên, nếu mình được thì mình nên đi Uber. Để cho nó có thể là nó mắc hơn cái tiền đậu xe của mình. Mà đậu xe phi trường cũng nhiều khi cũng mắc hơn nữa. Và mình đậu những cái hotel gần đó thì cũng chưa chắc gì là mình cũng là không có may mắn. Thì Michael, tốt hơn hết nếu mà đi như vậy á thì nên đi Uber hay Lyft ra ngoài phi trường. Cái thứ hai nữa là mà quý vị đi mà không có ai ở nhà đó, đừng có bao giờ mà nên tắt đèn trong nhà để tối thui gì hết á. Lúc nào mình cũng để những cái phòng khách mình để một hai cái đèn, hay là phòng ngủ để một cái đèn, hay là đằng trước lúc nào cũng có cái đèn, hay là tới giờ nó tự động nó bật lên. Với việc cái những cái sprinkler system của mình là mình nên tắt cái nước đó đi, đừng có để, tại bình thường mình đi có thể là thời gian nó bị lạnh nó sẽ làm cho cái đường ống nó bị bể, thì mình đi phải coi cái đó rất là kỹ càng, những cái đường ống, những cái water heater, những cái đó mình phải coi cẩn thận cho một chút xíu. Lúc nào mình cũng cửa mình cũng khóa, rồi mình nhớ nói hàng xóm của mình là mình đi, chứ đừng có đi như vậy thì nó tốt hơn. Michael thấy nghĩ tốt nhất là nên đi Uber là tốt nhất.
Vâng, lớp dạy bắn súng của anh thế nào rồi anh?
Michael bây giờ cũng chưa mở lại, thì có thể là qua năm thì Michael sẽ mở lại những cái lớp. Thì mà nếu mà ai có thích đi học về lấy cái bằng hay là muốn biết về súng thì có thể gọi cho Michael bất cứ lúc nào, thì Michael sẽ set up một cái ngày đó để dạy cho quý vị. Cái lớp này chỉ học một ngày thôi, học từ 9 giờ khoảng đến 2-3 giờ chiều là xong. Thì quý vị có thể xong một cái lớp, không có cần phải học 2-3 ngày giống như hồi xưa nữa. Thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167.
Vâng, và nếu quý vị có những câu hỏi nào đối với anh Michael Bùi, quý vị cũng có thể nhắn tin với số điện thoại của anh Michael Bùi là 817-903-7167, 817-903-7167, hoặc là quý vị cũng có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735, để đến chương trình là Cảnh sát Người dân lần sau thì Dũng Nghiêm sẽ chuyển những câu hỏi này đến anh Michael Bùi nha. Cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian bận bịu của anh để đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ đến quý khán giả những thông tin rất là hữu ích. Xin chúc anh cũng như quý khán giả có một mùa Giáng sinh được vui vẻ và an lành, anh Michael Bùi.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và xin chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
Vâng, xin chào anh.